so với thường lệ. Xin lỗi làm cho quý khán giả phải chờ đợi. Và cũng vì cục trặc kỹ thuật cho nên mà chương trình hôm nay thì vị khách mời của chúng ta là giáo sư Lộc không có xuất hiện trên hình. Cũng xin quý vị khán giả thông cảm cho ạ. Kính thưa quý vị, chương trình Câu Chuyện Kinh Tế là một chương trình thời sự bình luận về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần cùng với giáo sư tiến sĩ Trương Khương Hữu Lộc, vị khách mời của chúng ta. Chủ đề của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là việc mà Mỹ chuyển sản xuất sang các quốc gia thân thiện, mà tiếng Anh gọi là friendshoring đó, thì Việt Nam sẽ có tận dụng cơ hội này như thế nào? Thì như quý vị đã biết đó, thì cách đây đúng một tuần thì bà Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Janet Yellen đã có chuyến thăm Việt Nam, và tại Hà Nội bà đã nêu lên cái vấn đề gọi là Mỹ sẽ chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để chuyển đến những cái quốc gia thân thiện hơn, và trong đó bà đề cao Việt Nam là một đối tác chủ chốt cũng như là một đối tác đáng tin cậy. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ tìm hiểu coi là cái nhu cầu tại sao Mỹ phải cần chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, và Việt Nam sẽ cần làm gì để tận dụng cơ hội này để đón đầu những cái làn sóng đầu tư của Mỹ và Việt Nam, trong đó có cái ngành sản xuất chất bán dẫn mà bà Janet Yellen đã nêu ra làm ví dụ trong cái bài phát biểu hồi tuần trước. Thì trước khi bắt đầu thì xin nhắc quý vị là nếu quý vị có câu hỏi nào hay là ý kiến nào để bình luận về vấn đề này thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển cho vị khách mời của chúng ta trả lời cho quý vị. Vâng, trước khi bắt đầu đó thì xin giáo sư Lộc, kính chào giáo sư Lộc, cảm ơn giáo sư Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Một lần nữa tôi xin cáo lỗi vì trục trặc kỹ thuật phía bên tôi. Quý vị nào đã nghe chương trình này thì có lẽ là biết gương mặt như thế nào, thì ở bên đài qua sẽ đưa hình ảnh nhưng mà không thấy hình sống động của tôi trong khi nói chuyện. Xin cáo lỗi một lần nữa. Vâng, kính chào quý vị ạ.
Dạ vâng, kính thưa giáo sư Lộc đó, thì trước hết thì xin giáo sư Lộc hãy giải thích một cái số khái niệm mà mới trên kinh tế mà có lẽ nhiều khán giả không biết, như là thế nào là friendshoring, thế nào là homeshoring, hay là nearshoring, endshoring và de-risking. Đây là những khái niệm mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, như quý vị đã biết, trong 40 năm qua, thế giới Hoa Kỳ và đặc biệt nhất là Hoa Kỳ và Âu Châu đã đi cái đường lối là offshoring, có nghĩa là đưa kỹ nghệ của mình qua những quốc gia mà có khả năng sản xuất, từ 1974 cho tới bây giờ là hầu hết tất cả những công ty nào mà có chế tạo công nghệ mà cần lao động rẻ thì họ đi qua Trung Quốc. Thì đó là offshoring, và không phải là chỉ đây là một quốc gia hoặc là Trung Quốc thôi, mà những quốc gia như Mỹ Tây Cơ hay những quốc gia khác ở bên Âu Châu cũng được nhận được cái chiều hướng này. Thì cái đường lối offshoring này đã đưa đến cái nền kinh tế thân thiện giữa hai khối quốc gia sản xuất và khối quốc gia nhập cảng thân thiện. Nhưng mà gần đây quý vị biết là nhiều cái chiều hướng vì bệnh dịch, vì gián đoạn chuỗi cung, vì thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vì đường lối chính trị, vì căng thẳng này nọ, thành ra cái chiều hướng này bây giờ đổi hướng. Thì cái chữ offshoring đó bây giờ họ đổi lại nhiều danh từ khác nhau, như anh Ngọc Lễ đã trình bày. Một cái danh từ mà họ dùng là friendshoring, có nghĩa là gì? Là đưa những cái công ty của quốc gia mình đi vào những quốc gia thân thiện, hay là gọi là quốc gia đồng minh. Thì họ cũng dùng cái chữ ally shoring, có nghĩa là đưa kỹ nghệ kinh tế của mình vào những quốc gia đồng minh, hay là nearshoring. Nearshoring là đưa vào những quốc gia gần ở quê hương mình chứ không phải đi thật xa, hay là onshoring có nghĩa là đưa về thẳng Hoa Kỳ, hay về thẳng Âu Châu, hay về thẳng Nhật Bản, thì là onshoring. Thật ra những cái danh từ đó nó dùng cái gọi là những cái dạng khác nhau. Cái chiều hướng thì một số như là Hoa Kỳ, quốc gia muốn đưa về quốc gia họ nhưng mà nó không thực tế vì nó mắc bỏ quá hay là nó khó khăn. Nó có nhiều lý do, cho nên chữ friendshoring nó rộng hơn. Friendshoring có thể là đưa những quốc gia gần quốc gia mình, hay là những quốc gia thân thiện nhưng mà không nhất thiết là phải là sát bên biên giới. Những quốc gia nào mà có đường lối chung để chi? Để tránh không có thảm họa là bị gián đoạn chuỗi cung như chúng ta đã thấy trong mấy năm qua.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nói về cái việc mà gián đoạn chuỗi cung đó do những cái thời gian qua chúng ta thấy là giữa Mỹ và Trung Quốc đó có nhiều vấn đề xảy ra, từ cái chiến tranh thương mại cho đến những cái căng thẳng địa chính trị, rồi gần đây nữa là cuộc chiến ở Ukraine của Nga. Vậy thì thưa giáo sư cho biết là hiện tại là cái chuỗi cung ứng của Mỹ lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều đến mức như thế nào ạ? Và có cái những ngành nào mà Mỹ lệ thuộc vào Trung Quốc ạ?
Vâng, chúng ta thấy cái sự lệ thuộc của Hoa Kỳ vào vào Trung Quốc rất nhiều, mà nó thể hiện nhiều nhất là trong cái thời bệnh dịch COVID. Trong cái thời bệnh dịch đó thì quốc gia nào cũng bị khó khăn, và những hàng hóa nào mà tùy thuộc bên Trung Quốc nó rất là nặng, ví dụ như thiết bị y tế, ngay cả khẩu trang hay là những cái găng tay hay là dụng cụ để mà y khoa hay là computer. Trung Quốc là sản xuất computer là cho toàn cầu là nhiều nhất. Rồi trên những hàng hóa ở trong mấy tiệm đó, chúng ta vô thấy rất nhiều cái kệ hàng nó trống trơn, không có đồ. Và đó là cái thời gian mà Trung Quốc phải bế quan tỏa cảng trong vòng 3 năm để trị bệnh, gọi là kiềm chế COVID. Chưa kể đến á, sở dĩ cái chiều hướng mà friendshoring nó thịnh hành á, là tại và được hưởng ứng. Chúng ta nên nhớ rằng á, Hoa Kỳ, Âu Châu là những quốc gia không phải lệnh của tổng thống hay là lệnh của chính phủ đưa ra, là những công ty tư nhân, và nó hoàn toàn họ được tự do, họ nghe lời. Đây là cái sự tự nguyện và cái chiều hướng tự nguyện của nhiều tập đoàn của Hoa Kỳ hay là Âu Châu hay là Nhật Bản, họ nghe lời, hay là Canada, là tại vì họ thấy đó là cái chiều hướng để bảo vệ kỹ nghệ của họ. Trong cái thời gian COVID ở bên Trung Quốc, bao nhiêu FDI nằm gọi là ở Thượng Hải 3 tháng trời không hoạt động được, rồi ở Bắc Kinh, rồi này nọ ở đó. Rồi họ nói rằng nếu mà một cái pandemic xảy ra năm 2019 thì làm sao có thể bảo đảm rằng nó không xảy ra trong 23, 25, 26 những năm tới, rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Chưa kể đến là chiến tranh, chưa kể đến là cái khung cảnh, cái môi trường ở bên Trung Quốc nó thay đổi, gọi là dân tộc tính thay đổi, đường lối chính trị thay đổi, không thân thiện vào đầu tư của ngoại quốc như cái thời Đặng Tiểu Bình. Rồi luật lệ cũng càng ngày càng siết chặt với lại những đầu tư ở ngoại quốc, và dân số lão hóa, nó nhiều nhiều lý do lắm. Thành ra đó là cái điều mà cái chiều hướng đưa ra bắt đầu từ thời Tổng thống Trump và càng siết chặt gay gắt lên Tổng thống Biden. Bây giờ phía bên Âu Châu và Nhật Bản họ lại còn gọi là tham gia, còn nồng nhiệt hơn nữa vì bảo vệ cái kinh tế của họ, mặc dầu đưa kinh tế ra khỏi Trung Quốc là một điều khó khăn vô cùng và rất là tốn kém thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nói đến đưa ra một cái ví dụ là sản xuất ở Thượng Hải trong 3 năm mà dịch đó Trung Quốc thể hiện là gọi là chính sách Zero Covid đó, thì họ không có cho đóng cửa hết và họ không có kinh hoạt động gì với thế giới bên ngoài đó. Thì trong thời gian đó thì ở Mỹ là chịu cái tình trạng là lạm phát tăng cao do cái gọi là đứt gãy chuỗi cung ứng. Tôi nhớ cái thời gian đó là mua xe mà còn phải đợi rất là lâu mới có. Vậy thì có nguyên nhân có phải là do đứt gãy chuỗi cung ứng từ bên Trung Quốc hay không ạ? Cho nên là Mỹ phải chịu lạm phát cao như vậy, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, Mỹ chịu lạm phát cao chỉ là một cái yếu tố gián đoạn chuỗi cung, mà trong đó là cái gọi là cái mức cầu, có nghĩa cái demand của người dân Hoa Kỳ lại càng nhiều, vì chính phủ Hoa Kỳ gửi tiền đến người dân và những công ty sau khi họ bó lưng buộc bụng họ lại tung ra tiêu xài. Là cái mức cầu rất nhiều trong cái khung cảnh là chuỗi cung bị gián đoạn. Nhưng mà cái chiều hướng hiện tại cái friendshoring đó, theo sự thăm dò cho tất cả những công ty tổng giám đốc trên toàn cầu đó, như rất nhiều công ty họ nói họ đang làm như vậy, có nghĩa rằng đang làm có nghĩa là gì? Là những gì mà trong quá khứ họ họ bành trướng ở Trung Quốc thì họ bành trướng ở quốc gia khác. Còn những công ty khác thay vì không phải bành trướng thì họ giảm bớt cái mức đầu tư ở bên đó, hay là họ bứng bứng gốc họ rời đi. Và cái chiều hướng đó nó nhiều là tại vì đó, ở trong cái khung cảnh hiện tại đó, họ thấy cái tình trạng kinh tế của Trung Quốc nó quá gọi là quá không không có thân thiện và an toàn nữa. Bất động sản bị khủng khủng loạn, thị trường trái phiếu, rồi đường lối của chính phủ của Tập Cận Bình có thể sẽ đưa ra chiến tranh với lại Đài Loan bất cứ lúc nào. Hoa Kỳ đang phong tỏa ship để mà Trung Quốc không có thể dùng cái ship để mà đi vô chiến tranh. thì cái phong tỏa này nó sẽ bóp nghẹt phần nào cái công nghệ cao. Thì những quốc gia họ nói rằng cái phong tỏa này trong tương lai sẽ đưa cái kỹ nghệ của Trung Quốc như thế nào. Rồi chưa kể đến là mức thất nghiệp của người trẻ bây giờ lại cao, và lão hóa thì dân số không có gọi là yểm trợ được cho sự gia tăng của kinh tế, an sinh xã hội, nó nhiều nhiều lắm. Thành ra những quốc gia họ nói rằng, rồi chưa kể đến như tôi đã nói đó, họ rất lo sợ một pandemic sẽ xảy ra nữa, thì Trung Quốc có thể làm gì khác ngoại trừ là bế quan tỏa cảng, vì đó là một quốc gia 1.4 tỷ người mà không có thuốc để chủng ngừa, mà có chế tạo thuốc đi nữa cũng không thể nào để chủng ngừa kịp, thì có cách duy nhất là họ đóng cửa thôi. Thành ra nó như vậy thì họ không thể nào mà gọi là bỏ tất cả trứng vào một cái giỏ được. Và trong quá khứ đó thì người ta tin tưởng rất nhiều vào Trung Quốc, nhất là trong thời của Đặng Tiểu Bình. Trong kinh tế cũng như trong trong giao lưu của người thường mình, cái danh từ mọi gọi là chọn mặt gửi vàng đó, thì nó cũng giống như vậy. Chọn mặt gửi vàng đó là cái cách giao lưu của người đối với người, nhưng mà giữa kinh tế là nó lại còn lâu dài và bứng rễ đi rất là khó khăn, thành ra họ phải cẩn thận điều đó thôi.
Dạ vâng, một lần nữa tôi cũng xin cáo lỗi quý vị khán giả là hôm nay là do yếu tố kỹ thuật đó thì giáo sư Phương Hữu Lộc không có xuất hiện trên màn hình. Và tôi cũng nhắc quý vị là nếu quý vị có ý kiến hay là lời bình luận gì đó, xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ theo dõi để mà chuyển đến cho giáo sư Lộc. Kính thưa giáo sư Lộc đó thì hơn như hồi nãy giáo sư có đề cập đến đó, cái cuộc gọi là cái làn sóng mà rời khỏi Trung Quốc đã xuất hiện từ cái thời mà dưới thời của cựu tổng thống Trump với cuộc chiến thương mại giữa hai bên đó. Nhưng mà tại sao từ năm 2018 đến nay đó, từ năm bắt đầu cuộc chiến đến nay đó, thì giáo sư có thấy cái làn sóng mà dịch chuyển nó diễn ra rõ ràng hay không ạ? Và tại sao đến bây giờ nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng như doanh nghiệp châu Âu vào Nhật Bản họ vẫn làm ăn ở Trung Quốc ạ?
Vâng, thưa, giai đoạn đầu như quý vị nhớ trong 4 năm của Tổng thống Trump đó, thì đây đó là bắt đầu những cái thuế quan đánh lên 550 tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ, và sau này Tổng thống Trump dỡ bớt bớt bây giờ hiện tại còn 400 tỷ hàng hóa. Thì lúc đó chỉ là Hoa Kỳ đơn thân độc mã làm mà thôi, không có quốc gia nào tham gia hết. Và từ từ cái ý thức hệ là Hoa Kỳ vận động đồng minh là hãy cẩn thận về cái đường lối 5G của Hawaii, của Huawei đó, là gián điệp và này nọ, thì bắt đầu ở bên khối Âu Châu họ để ý và họ rất lo ngại là làm ăn ở bên đó. Chưa kể đến là gần đây người ta thấy rằng là Tập Cận Bình là gọi là siết chặt những cái công nghệ cao, ngay cả công nghệ của họ Alibaba hay những công nghệ của họ cũng bị siết chặt. Và Hoa Kỳ thời Tổng thống Trump đó, là Tổng thống Trump kêu gọi công ty của Hoa Kỳ trở về Hoa Kỳ, chuyện này khó vô cùng. Mặc dầu đánh thuế quan là tại vì bứng rễ, một công ty mà đầu tư mấy chục tỷ đô la mà bứng rễ về Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ không phải là cái chỗ mà nhân công rẻ hay là thuế má rẻ, thành ra điều đó không thể hiện được, chỉ có một vài một phần trăm đi về thôi. Rồi một số khác thì họ nói họ không đi về, thì họ đi vào những cái quốc gia khác, mặc dầu Hoa Kỳ có đưa hỗ trợ về thuế vụ. Nhật Bản cũng vậy, Nhật Bản trong thời gian mấy năm qua và kêu gọi những công ty của họ rời khỏi Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản sẽ hoàn hoàn trả lại chi phí bằng cách là giảm thuế. Họ cũng một số công ty đã làm nhưng mà rất khó. Thành ra trở về xứ bản nhà đó nó rất là khó. Thành ra họ chuyển hướng, họ nói rằng đi vào một quốc gia khác. Ví dụ như tại sao Việt Nam là cái điểm để chú ý là tại vì nó gọi là nearshoring, có nghĩa rằng thị trường là ở Trung Quốc, thị trường ở Đông Nam Á hay là bên Á Châu, thì về Việt Nam nó vẫn trong đó nhưng mà nó không nằm Trung Quốc, nó vẫn các sát kế. Còn đi về quốc gia nhà đó là một cái sự bứng rễ. Mà ví dụ như một công ty Apple mà muốn gọi là ráo riết rời khỏi Trung Quốc mà bắt đầu bây giờ thì 8 tới 10 năm sau mới có thể thực hành hoàn toàn được. Thành ra cái thời gian nó khó, chẳng những nó khó mà nó lại tốn tiền, mà lại là chi phí nó có thể lên, nhưng mà ít ra họ không có đối đầu với cái trường hợp mà những công ty bị đóng cửa, hay là không biết trong tương lai bây giờ họ nhìn vào Nga và Ukraine trong cái chiến tranh bị phong tỏa như vậy, 1.500 công ty đã rời hay bứng gốc và đang đang rời đi, và trong đó hiện tại rất nhiều công ty lớn bị chính phủ Nga phải bắt buộc phải bán đi cái công ty đó với cái giá 50% trị giá của họ. thì họ không muốn công ty mình bị một cái trường hợp nếu mà có chiến tranh ở bên Trung Quốc. Mà đây chúng ta nói không phải Trung Quốc không, chúng ta nói Nga và những quốc gia khác. Mà đây chúng không phải chỉ nói Hoa Kỳ không, mà có Nhật Bản và những quốc gia khác là dời về những quốc gia không phải là Việt Nam không, mà Mỹ, Tây Cơ và nhiều quốc gia khác. Đây là một cái chiều hướng toàn cầu thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư nói thì cái mong muốn của chính quyền tổng thống của tổng thống Trump đó là muốn dời sản xuất từ Trung Quốc về nước, gọi là home shoring, thì nó không có khả thi đúng không ạ? Chỉ có nên phải chuyển từ home shoring thành friend shoring. Vậy thì thưa giáo sư, ngoài cái lý do là cái giá lao động ở Mỹ quá cao, còn cái lý do nào khác mà khiến cho cái việc mà chuyển sản xuất trở về Mỹ nó trở thành không khả thi ạ?
Vâng, chúng ta nên nhớ một một công ty họ đầu tư, ví dụ như một công ty như Apple là họ có mấy ngàn cái gọi là cái nguyên liệu mà họ cần để mà đấy, rồi chưa kể đến là số người nhân viên để mà hỗ trợ cho kỹ nghệ đó. Ví dụ TSMC muốn mở một cái hãng chip ở tại Hoa Kỳ mà tới bây giờ họ tuyên bố rằng họ phải dời đi 1 năm 2 năm sau, là tại sao? Là tại Hoa Kỳ hiện tại không có nhân tài để mà đủ để bắt đầu gọi là khai trương cái xưởng mới của TSMC. Đó là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ là một quốc gia rất nhiều nhân tài. Chưa kể đến là gọi là raw material, có nghĩa là nguyên liệu, những nguyên liệu gọi là quý hiếm của trong tế, không phải quốc gia nào cũng có. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết là cái hệ thống của nhân lực và tài năng của sản xuất ở bên Trung Quốc đã 40 năm rồi, không có quốc gia nào mà gọi là chuẩn bị và sẵn sàng và có khả năng mà để cung cấp cái hệ thống hệ hạ tầng cơ sở, trong đó nhân lực chuẩn bằng bên Trung Quốc và cái hệ thống gọi là chuỗi cung. Thành ra nó rất là khó. Thành trong cái trường hợp này đó là cái con đường friendshoring hay là nearshoring hay là gọi là de-risking, có là giảm đi hiểm họa đó. Giảm đi hiểm họa đây chúng ta nên hiểu rằng giảm đi hiểm họa đường dài, còn đường ngắn đó thật sự cái hiểm họa là giá cả gia tăng hơn, chi phí đầu tư phải nhiều hơn, nhưng mà đường dài ít ra mình biết cái hãng mình không bị quốc hữu hóa, mình biết hãng mình không có bị dướng vào cái trường hợp như pandemic hay là này nọ. Thành ra đây là cái con đường mà chiều hướng, mà cái áp lực nhiều nhất là sao, là rất nhiều truyền thông báo chí, mà trong này có một cái cơ quan nó gọi là trường đại học Yale University, họ list liệt kê 1.500 công ty nào mà đang làm việc ở bên Nga đó, công ty nào rời đi, công ty nào chuẩn bị rời đi, công ty nào giảm năng suất và công ty nào vẫn là 100%, họ list ra thì cái áp lực thị trường là như thế nào. Họ nhìn những công ty vẫn còn tiếp tục và người dân họ không tin tưởng, họ lại thể hiện qua cái stock market, có nghĩa là giá cả bị hạ. Đó là cái áp lực kinh tế thị trường, những công ty nào vẫn nằm ở những quốc gia mà gọi là không thân thiện mà có thể có hiểm họa. Thành ra cái chiều hướng dời đi đây đó là phần nhiều là tự nguyện của công ty, một phần là do gọi là sắc lệnh của tổng thống, một phần là thuế má chiêu dụ, và một phần nữa là lớn nhất là cái áp lực của kinh tế thị trường thành.
Dạ vâng, vậy như giáo sư phân tích chúng ta có thể thấy là nói tóm lại là ở thị trường Trung Quốc hiện giờ nó mất đi những cái lợi thế cạnh tranh mà mấy chục năm trước Trung Quốc đã có, và bây giờ nó càng trở nên càng lúc càng rủi ro do đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Mà trong khi trở về Mỹ như giáo sư nói, home shoring là mất đi tính cạnh tranh về mặt nguyên liệu cũng về mặt giá cả lao động các thứ, cho nên là cuối cùng họ phải chuyển là near shoring hoặc là friend shoring như là lời bà Janet Yellen đã nói ở Việt Nam. Như vậy thưa giáo sư đó, thì không biết là để mà chuyển một cái hãng mà khi mà họ đầu tư vào Trung Quốc thì họ có quá trình đầu tư là rất là nhiều năm rồi, họ có nhà máy cơ sở quy trình sản xuất rất là lâu. Vậy thì khi mà để chuyển như vậy mà ra khỏi một cái nước khác đó thì nó sẽ mất thời gian là như thế nào và nó có dễ dàng không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là tùy theo kỹ nghệ thôi anh. Ví dụ như bây giờ mình nhìn vào những công ty đã rời một phần nào, trong đó có Apple có Samsung có nhiều công ty LG cũng có, là bằng cách đó, đầu tiên đó, là họ chuyển mình bằng cách như thế nào. Dĩ nhiên là họ không muốn làm Trung Quốc giận, họ cũng còn còn muốn cái thị trường của Trung Quốc. Thành ra những cái công ty rất có nhiều cái trường hợp là họ đi từ từ, có nghĩa rằng thay vì cái nhu cầu tiếp tục đầu tư mở thêm cái khả năng sản xuất hay là gia tăng thêm một xưởng thì họ mở một cái xưởng khác để chi? để từ đó, và họ đã làm ở bên Việt Nam, họ đã làm bên Ấn Độ, là để chi, là để cho tạo nên cái gọi là cái tài năng được khuyến khuyến dụ và cái hệ thống hạ tầng cơ sở quen đi, rồi từ từ họ chuyển. Đó là một cách. Còn một cách thứ nhì nữa đó là họ bứng gốc họ đi liền, thì phần nhiều đó là những cái chế tạo nó không có gọi là tinh vi và nó cầu kỳ cho lắm thì họ có thể làm như vậy. Nhưng mà chuẩn bị để làm là ít lắm cũng vài năm, và làm đi nữa cũng vài năm, có nghĩa là từ ngày có cái ý niệm quyết định, ban tổng giám đốc quyết định đó, mà khi đến khi thực hiện đó thì từ từ 3 tới 5 năm là tối thiểu, 8 năm tới 10 năm cho những công ty như Apple là chuyện rất là thường. Nhưng mà cái chiều hướng nó đã xảy ra, đang xảy ra, và cái áp lực của những cái công ty nào mà chuyển đi, tức là tất cả mà cái những cái trứng mình bỏ vô một giỏ đó, thì những người đầu tư họ không tin tưởng cho lắm. Ví dụ công ty nào thấy tất cả hàng hóa, tất cả nhân lực bên Trung Quốc, thì mình thấy nó thể hiện qua cái stock market. Những cái công ty nào mà nó thể hiện ra nó đi về hướng khác, bây giờ mình thấy bên bên Nga cũng cũng là trường hợp tương tự như vậy anh. Cái thời gian nó rất là khó khăn và bứng gốc, mà trong nhất là trong khung cảnh rằng hiện tại cái gọi thị trường béo bở của Trung Quốc trong quá khứ rất là hấp dẫn, bây giờ không còn hấp dẫn nữa. Là tại sao? Hiện tại sở dĩ của Trung Quốc kinh tế trì trệ là giới trung lưu thượng lưu của Trung Quốc họ không xài tiền nữa, họ thấy cái khung cảnh mà bất động sản bị ứ động, họ không thấy là hệ thống trái phiếu bị ứ động, họ thấy là cái đường lối của Tập Cận Bình không thân thiện với lại đầu tư FDI ngoài, mà làm cho những quốc gia họ họ chán chê, họ lo ngại chiến tranh với Đài Loan nó sẽ đưa như thế nào, cho nên họ giữ tiền không xài, thành ra đó là một lý do nữa thôi anh.
Dạ vâng, như vậy thì như giáo sư thấy đó thì dưới tờ của chính quyền tổng cụ tổng thống Trump đó thì có chính sách là chiến tranh thương mại đánh thuế quan để mà giúp để mà thúc đẩy các công ty ở Mỹ của Mỹ mà làm ăn với Trung Quốc phải rời đi. Nhưng mà đến thời của tổng thống Biden thì mặc dù bà Janet Yellen bà tuyên bố là cái chính sách của chính quyền Biden là friendshoring thúc đẩy những cái là di chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia thân thiện, thì đến nay theo giáo sư quan sát thì chính quyền Biden có những cái chính sách nào để mà thực hiện cái mục tiêu này không ạ? À?
Vâng, tôi rất là hoan nghênh đường lối này của chính quyền của Biden, vì ông đã theo cái con đường mà Tổng thống Trump đã đi tiên khởi và đi sắt, gọi là đi tuần tự, gọi là chuẩn hơn, mà không phải chỉ là một một mình. Cái đường lối của Tổng thống Trump là một người rất là sáng suốt, nhìn thấy cái hiểm họa của Trung Quốc, cứu vãn kinh tế của toàn cầu. Ví dụ như trong thời 4 năm của Tổng thống Trump mà Trung Quốc âm thầm lặng lẽ tiến đi mà không tuyên bố rằng Made in China 2025, có nghĩa là tất cả chuỗi cung sẽ làm ở bên Trung Quốc 2025, con đường một vòng đai một con đường, không có tuyên bố mà vinh quang như vậy, hay là xâm chiếm Biển Đông, họ cứ âm thầm lặng lẽ mà dùng cái hệ thống 5G bành trướng như vậy á, mà không gây ý thức hệ, mà tổng thống Trump không gây nên cái ý thức hệ này, 5 năm sau tôi nghĩ là quá muộn rồi, có nghĩa rằng thế giới này đã nằm trong tay kiểm soát của Trung Quốc rồi, khi mà hệ thống 5G của Huawei kiểm soát toàn cầu, khi hệ thống một con đường một vòng đai và hệ thống computer chip này nọ. Nhưng mà may thay tổng thống Trump đã kịp thời làm, nhưng mà khi tổng thống Trump làm đó là cái đường lối của một người anh chàng giống như là Texas Cowboy vậy đó, có nghĩa là rút súng ra tự mình bắn chẳng cần là kêu đồng minh. Tổng thống Biden thì theo con đường đó nhưng mà tuần tự hơn, là đi vào những cái đạo luật như dự Chip and Science Act là để khuyến khích đầu tư về infrastructure, có những sắc lệnh cấm không cho bán về ship cho Trung Quốc, những hãng chế tạo máy ship cũng không được bán cho Trung Quốc, và nhiều nhiều hơn nữa. Và lại kêu gọi cái thời gian mà Tổng thống Trump 4 năm đã gây ý thức hệ là Âu Châu họ đã bắt đầu theo rồi, Nhật Bản theo rồi, nhưng mà lại tuần tự họ theo nhiều hơn nữa trong cái thời của Tổng thống Biden. Đây là một cái trường hợp rất hiếm mà cái đường lối gọi là chế tài hay là phong tỏa công nghệ cao không bị ăn cắp hay là không 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 bị lợi dụng của bại bởi Trung Quốc đó, nó rất tương tự đi từ hai đời tổng thống, từ Trump qua Biden, và nó lại càng có sự cộng tác chặt chẽ của đồng minh thôi anh.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang những cái nước mà sẽ sắp sửa sẽ tiếp nhận cái luồng làn sóng đầu tư gọi là friendshoring hay là nearshoring này của Mỹ đó. Thì nãy giờ giáo sư có nêu lên những nước như là Mexico hay là Ấn Độ hay là Việt Nam, thì tôi muốn hỏi giáo sư là Việt Nam á, trong con mắt của Mỹ có lợi thế cạnh tranh gì à? Nhất là so với những nước láng giềng coi như là Ấn Độ hay là Thái Lan hay là Indonesia.
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng trước hết là bây giờ ai cũng nói rằng Ấn Độ là một cái quốc gia với 1.4 tỷ dân số ngang ngửa với lại Trung Quốc, thì dời về Ấn Độ thì cái đó cũng là đi cái con đường sai lầm mà mình đã đi 40 năm về trước. Mình không biết Ấn Độ trong tương lai sẽ ra sao. Cái chữ friendshoring á, tôi xin chú ý đây nè, định nghĩa người bạn là như thế nào? Khó có thể định nghĩa trên bình diện quốc gia. Ví dụ như Vương quốc Saudi 40 năm trời là một người bạn đồng minh sát chặt với Hoa Kỳ. Bây giờ tổng thống Biden nói rằng Saudi không còn là bạn của Hoa Kỳ nữa và phải trả một cái giá vì họ đi gần với Trung Quốc, thì bạn là như thế nào? Bạn ngắn hạn, dài hạn? Có một cái câu mà Hoa Kỳ họ dùng, ở bên Anh họ dùng đó là no everlasting friend, chỉ có everlasting benefit, có nghĩa là không có người bạn trường cửu mà chỉ có quyền lợi trường cửu mà thôi. Thành ra friendshoring, chọn người bạn thì chọn như thế nào, đó là một cái định nghĩa mà thế giới cần phải để ý. Cái thứ nhì nữa là dùng friendshoring là tôi nghĩ rằng nên là trong cái tự cái vị thế gọi là tự vệ, có nghĩa là bảo vệ kinh tế của mình, nhưng mà không phải dùng cái đó để cô lập quá như một vũ khí chiến tranh, để cô lập quá những quốc gia khác chỉ vì họ không đồng ý với mình, đó là cái điều sai. Thành ra nếu mà chuyển về Ấn Độ mà tất cả từ Trung Quốc Ấn Độ thì cũng là giống như một cái con đường đi 40 năm về trước, cũng Ấn Độ có thể trở thành một kẻ thù trong trong tương lai. Việt Nam cũng vậy đó. Thành ra cái quan trọng là chuyển đi nhiều quốc gia, mà trong đó Mỹ Tây Cơ bây giờ là một quốc gia tương tác nhiều nhiều nhất đối với Hoa Kỳ qua mặt của Trung Quốc. Thì về Ấn Độ, về Việt Nam, trở về câu hỏi của anh, Việt Nam tại sao cái quốc gia được được chú ý? Thứ nhất là Việt Nam ngay cả trong cái thời chiến tranh 75 là một cái ngưỡng cửa. Ở tại sao thế giới để ý đến Việt Nam là tại vì cái hình cong chữ S, tất cả đều bờ biển nằm cái biên giới giữa Trung Quốc và những quốc gia khác, đi vào ngõ cửa của Đông Nam Á. Việt Nam dân số trẻ, mặc dù bây giờ đang có chiều hướng lão hóa một phần rồi, nhưng mà trẻ và phần nhiều trung bình hiện tại là dưới 35-40 tuổi, cái gọi là cái năng suất lao động. Việt Nam hệ thống giáo dục rất là chuẩn, và hiện Việt Nam được nâng cao tầm tầm vóc là một quốc gia thân thiện đồng minh từ thời Tổng thống Trump và tiếp tục bây giờ qua nhiều tổng trưởng và Tổng thống Biden nữa. Và Việt Nam lại nằm cận kề Trung Quốc. Việt Nam có rất nhiều thương ước với tất cả những quốc gia trên thế giới, trong đó có cái thương ước với khối Âu Châu và tất cả hầu hết. Thành ra sở dĩ Việt Nam được chọn là một một phần nào đó, nhưng mà chúng ta nhớ dân số của Việt Nam dưới 100 triệu so với dân số Trung Quốc 1.4 tỷ, không thể nào thay thế Trung Quốc, thì nó phải là một trong những quốc gia mà được chuyển hướng thành.
Dạ vâng, nếu như là Việt Nam là một trong những nước được chuyển hướng bên cạnh với Ấn Độ hay là Mexico đó, thì theo giáo sư nghĩ thì những cái Việt Nam có tiềm năng nhất tiếp nhận những cái ngành sản xuất nào từ Trung Quốc sang ạ? Như chúng ta đã biết là Việt Nam bây giờ chủ yếu xuất khẩu những mặt hàng là thâm dụng lao động như là giày dép hay là như là quần áo, may mặc các thứ. Nhưng mà nếu mà sắp tới khi mà chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang đó, thì những cái ngành nào mà theo giáo sư nghĩ là Việt Nam có thế mạnh ạ?
Vâng. Bây giờ để tôi nói một cái điều đó là một quốc gia mà khi đi về gọi là cộng tác với phương Tây đó để mà bành trướng kinh tế, không theo đi đường lối của cộng sản mà gọi là bế quan tỏa cảng đó, chúng ta hãy nhìn vào Trung Quốc. Trung Quốc thời gian đầu đó là họ đi công nghệ rất là thấp, và Việt Nam trong giai đoạn quá khứ là công nghệ rất là thấp, giày dép, quần áo, bàn gỗ, công nghệ rất thấp, mặc dầu nó rất là quan trọng. Rồi từ từ chuyển vào công nghệ trung, Việt Nam đang vào công nghệ trung. Công nghệ cao là cái điều mà bà Janet Yellen đề cập trong chuyến đi. Trung Quốc đã qua khỏi, mặc dầu cái công nghệ thấp họ cũng tràn ngập thị trường trên Hoa Kỳ, họ tràn ngập về công nghệ trung, và công nghệ cao họ cũng đã đang tràn ngập và đã tràn ngập, nhưng mà tối cao thì vẫn chưa tới. Thành ra Việt Nam là một cái điểm, ở cái điểm rằng vì cái giới hạn là dân số chỉ 100 triệu người thôi, không có thể nào làm tất cả mọi chuyện được. Thành ra Việt Nam là có thể chuyển hướng vào công nghệ trung và cao. Mà trong chuyến đi của bà Janet Yellen, bà nhấn mạnh là Việt Nam có thể là cái chỗ mà sẽ là sản xuất gọi là chất bán dẫn cho Hoa Kỳ và thế giới để từ từ đi. Mà tôi nghĩ đó là cái điều son sắc vô cùng. Chúng ta nên hiểu rằng Đài Loan tại sao được Hoa Kỳ hay thế giới sẵn sàng bảo vệ không phải vì là thương yêu Đài Loan gì cả, mà vì quyền lợi của họ, vì TSMC của Đài Loan là mạch máu cho công nghệ cao của thế giới, cho nên họ phải bảo vệ, họ bảo vệ chính họ. Việt Nam mà nếu nắm vào một phần chuỗi cốt của chất bán dẫn là cái con đường còn quan trọng hơn là mua bao nhiêu phản lực hay là chiến đấu cơ hay chiến xa hay tàu ngầm, mà nắm vào cái đó thì tất nhiên là sẽ được vì họ bảo vệ kinh tế. Thì đó, bà Janet Yellen nhấn đạn hai điều rất là quan trọng, đó là chất bán dẫn và kỹ nghệ xanh, green energy, đó là chiều hướng của Hoa Kỳ, thế giới đều đi. Trong đó là cái công nghệ mà Việt Nam đang gọi là hứa hẹn và muốn thực hành thêm.
Dạ vâng, nhưng mà khi mà Việt Nam đi từ một cái xuất phát điểm là một cái nước sử dụng thâm dụng lao động rất là nhiều sang một cái nước gọi là sử dụng qua cái trình độ sản xuất ở công nghệ cao như là trong những ngành về năng lượng xanh hay là chất bán dẫn đó, thì theo giáo sư nghĩ thì Việt Nam đã sẵn sàng chưa ạ? Việt Nam có đủ điều kiện để mà gọi là hội nhập vào cái chuỗi cung ứng mang tính gọi là cái level ở cái mức độ cao hơn trong cái chuỗi cung ứng hay chưa ạ?
Vâng, Việt Nam đã có những kỹ nghệ sản xuất chất bán dẫn do FDI đầu tư bên Việt Nam ở công nghệ thấp, chứ công nghệ trung cũng chưa có mà cao cũng chưa có. Nhưng mà dân số, hệ thống giáo dục của Việt Nam và sự thông minh cần cù của người dân Việt Nam đi vào semiconductor, công nghệ tối cao của semiconductor chất bán dẫn thì không có được. Nhưng mà dĩ nhiên là những vốn đầu tư của ngoại quốc vào công nghệ trung thì Việt Nam có thể làm được. Còn kỹ nghệ xanh á, là một cái kỹ nghệ mới cho hầu hết những quốc gia, ngay cả Hoa Kỳ họ đang chiều hướng mà mới, thì họ phải hoàn toàn tùy vào cái sự huấn luyện đầu tư của ngoại quốc, thì Việt Nam sẵn sàng có thể làm những điều đó anh. Bây giờ tôi đưa một cái ví dụ lý thú nữa là tại sao cái friendshoring hay là đưa cái kỹ nghệ về quốc gia mình nó quan trọng như thế nào. Đi ngược về thời gian, Trung Quốc 1974 là GDP từng đầu người của Trung Quốc có 175 đô la một đầu người mà thôi. Bây giờ chúng ta nhìn vào GDP từng đầu người Trung Quốc sau 40-50 năm thì chúng ta thấy nó như thế nào. 1967 GDP gọi là lương bình quân từng đầu người của Trung Quốc ở Trung Quốc thấp hơn Việt Nam. Ở Trung Quốc chỉ có 105 đô la một đầu người, trong khi Việt Nam là 112 đô la một đầu người. Đi vào 1967, tiền lương bình quân đầu người đó, Trung Quốc còn thấp hơn Việt Nam còn nhiều nữa. Việt Nam thời đó là 105 đô la một đầu người, Trung Quốc thời đó có 90. Và chỉ nhờ những cái quốc gia như Hoa Kỳ, Âu Châu đầu tư friendshoring hay là offshoring vào Trung Quốc mà chúng ta thấy cái sức mạnh của kinh tế như thế nào. Thành ra đây là một cái điều hướng mà tôi nghĩ rằng Tập Cẩm Bình đi rất sai lạc để mà đưa Trung Quốc ngược thời gian. Nó giống như là cái danh từ nó gọi là cái gọi là ăn cháo đá bát đó. Có nghĩa rằng thế giới, Âu Châu, Hoa Kỳ đầu tư vào Trung Quốc, bây giờ họ mạnh rồi, họ nói tôi chẳng cần mấy anh, chúng tôi tự làm và chúng tôi sẽ dùng những cái công nghệ của các anh để tôi đàn áp và chúng ta sẽ gọi là đưa Trung Quốc mà bất kể gì đó. Thành ra người ta hỡi ơi, người ta không tin tưởng nữa. Cái tin tưởng là cái điều rất quan trọng. Việt Nam, Ấn Độ, bao nhiêu quốc gia mà không phải nữa. Quý vị chắc cũng còn nhớ cách đây không bao lâu, 100 đại bàng, công ty đại bàng của Hoa Kỳ đi về với sự dẫn đầu của một cựu đại sứ đi về Việt Nam để thăm dò đầu tư. Cái con đường này nó dài lắm chứ phải sớm cho muộn. Mà không phải Việt Nam không, họ đi qua Malaysia, họ đi qua Indonesia, Malaysia và những quốc gia như Nam Hàn để coi đầu tư ở đâu. Trong 100 công ty đó, đại bàng đó, bao nhiêu công ty ở Việt Nam. Đó là cái lý do mà cái chiều hướng gọi là friendshoring là như vậy thôi.
Dạ vâng, nhưng mà khi chúng ta cũng thấy là cái xu hướng gần đây đó thì nhiều cái tên tuổi lớn trong làng công nghệ thế giới như là Samsung hay là Apple hay là Intel đó thì họ cũng bày đặt, họ cũng đã bắt đầu mở sản xuất ở Việt Nam để mà chuyển một phần những cái sản xuất từ Trung Quốc sang đó, nhất là trong cái lĩnh vực chất bán dẫn mà nãy giáo sư nói ra đó. Vậy thì theo giáo sư nhìn vào những cái sự đầu tư của những cái tập đoàn chất bán dẫn như vậy, những hãng như Intel hay là Amkor trong thời gian tới đó, thì giáo sư nhận định rằng cái tiềm năng của Việt Nam để mà tham gia vào cái chuỗi sản xuất chất bán dẫn này như thế nào ạ? Liệu Việt Nam có leo lên cao hơn nữa trong cái chuỗi sản xuất này không, hay là chỉ dừng ở mức là những cái công đoạn chất bán dẫn mà những nước khác họ không làm nữa?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng đó, chất bán dẫn hiện tại đó, Trung Quốc sản xuất rất nhiều. Trung Quốc sản xuất chất bán dẫn còn hơn là Hoa Kỳ hay là Đài Loan nữa. Nhưng mà chất bán dẫn ở cái mức thấp và gọi là gần như mức trung chứ chưa được trung. Còn cái chất bán dẫn mà mức cao và tối cao đó là ở Đài Loan và Hoa Kỳ mà thôi. Thành ra Việt Nam nên đi tại đã và đang sản xuất chất bán dẫn công nghệ trung và thấp. Và Việt Nam nên nhớ rằng cái giới hạn của cái khả năng Việt Nam là dân số. Dân số 100 triệu nào không thể nào mà so sánh gọi là châu chấu đá xe với 1.4 tỷ người. Thành ra muốn gọi là đi vào hướng này đó, Việt Nam nên đi sát cạnh với Hoa Kỳ và Đài Loan. Để chi? Để đi về công nghệ cao. Vì với dân số giới hạn, Việt Nam có thể được hướng dẫn đi từ công nghệ trung hiện tại đang có ở bên Việt Nam, nhưng mà toàn là FDI không, không có kỹ nghệ của Việt Nam, toàn là vốn đầu tư ngoại quốc không. Và hy vọng là những vốn đầu tư này quốc này huấn luyện nhân viên của Việt Nam để đi vào công nghệ khá cao chứ chưa có gọi là tối cao được. Đây là cái đường lối mà Việt Nam chẳng những sẽ tiến triển nhanh hơn, nhưng mà cần phải cho những cái sự tin tưởng những quốc gia đó là đường lối của Việt Nam là rất là thân thiện bên phương Tây. Ví dụ như ở bên Ấn Độ, đây là một cái quốc gia mà có thể đi về chất bán dẫn rất xa. Chúng ta nói là IT, điện cơ, kế toán, computer trên thế giới không có quốc gia nào mà đi nhiều bằng bằng Ấn Độ cả. Gần như tất cả những gì về về computer hay là telecommunication đó, viễn thông đều là Ấn Độ hết. Nhưng mà sở dĩ người ta không qua bên đó nhiều là tại vì cái dân tộc tính họ phức tạp, và cái thứ gì nữa họ cũng không tin tưởng rằng Ấn Độ đường dài nó có thể là một cái quốc gia thân thiện hay không. Việt Nam có thể làm được, nhưng mà phải tạo cái niềm tin để cho gọi là những công ty tư nhân tự nguyện đầu tư vào Việt Nam thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt câu hỏi là mà tôi nghĩ là nhiều người cũng quan tâm đó là: thưa giáo sư, vì sao Nam Mỹ không được chú trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Nhưng mà nếu xét vị trí địa lý thì những nước Nam Mỹ họ gần hơn ở Mỹ, nhưng mà tại sao Mỹ không chuyển sản xuất về đó cho gần mà lại chuyển sản xuất sang những quốc gia xa hơn như Ấn Độ và Việt Nam?
Vâng, nó rất nhiều như tôi đã trình bày đó. Dân tộc tính hay là hệ thống chính trị, Nam Mỹ là một cái khối quốc gia mà dân tộc tính họ lè phè và sống rất là lè phè. Thứ gì nữa là nạn tham nhũng rất nhiều và luật lệ đầu tư nó không rõ, và họ thay đổi nhiều quốc gia, họ thay đổi chính phủ, và ngay cả những cái kỹ nghệ đó bên Nam Mỹ tùy quốc gia nó phải có cái gọi là cái nguyên liệu của thiên nhiên nó có sẵn ở đó. Thành ra nó nhiều quốc gia, nó quá phức tạp cho nên người ta không tin tưởng. Sở dĩ trong quá khứ họ tin tưởng Trung Quốc là vì Trung Quốc trong thời Tập Cận Bình cho tới thời đầu của Tập Cận Bình đó, Đặng Tiểu Bình cho tới thời đầu của Tập Cận Bình đó, là chính phủ rất là thân thiện, đi đường lối giống như nhau mấy chục năm không thay đổi. Nhưng mà gần đây họ thấy thay đổi rất nhiều và gọi là đảo chính thì không có giống như bên Thái Lan, và cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó rất là chuẩn và nó càng ngày nó càng chuẩn hơn, thì Mỹ nó không có cái đó. Việt Nam cái hệ thống hạ tầng cơ sở còn yếu, nhưng mà những công ty nào đã làm bên Việt Nam đã thành công, đang thành công và họ muốn mạnh trước là có triển vọng là như vậy thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Hải đó, có đặt vấn đề là họ đưa ra một cái ví dụ là như sản xuất hãng giày của Nike ở Mỹ đó, thì nếu mà ông đưa ra vấn đề là nước nào cũng được miễn là công nhân rẻ, thì cái trường hợp của Nike này thì đâu có gì phải phức tạp để mà chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, có đúng không ạ? Tại vì chỉ cần nhân công rẻ là được rồi.
Vâng, đúng vậy. Chúng ta nên nhớ rằng Nike là một cái công nghệ rất là dễ đi quốc gia khác, đi vào Mỹ Tây cơ cũng rất dễ, nhiều quốc gia khác công nhân rẻ, nhưng mà gọi là cái chi phí nhân công bên Trung Quốc không còn rẻ như hồi xưa nữa. Cái thời mà 30 40 năm về trước đó, là cái giá cả của nhân viên đó, cho lao động đó, chỉ có 1/7 hay là 1/10 của bên Hoa Kỳ. Bây giờ đó là ít lắm là phân nửa của Hoa Kỳ, hay là 2/3 của Hoa Kỳ rồi. Chưa chưa kể đến đó, là những cái chi phí vận chuyển hàng hóa mà nó có thể bị gián đoạn chậm trại trễ trong cái thời Covid, trong cái gọi pandemic, rồi chi phí vận chuyển hàng hóa đi đường biển nó xa vời hơn. Thì Nike là một trong những kỹ nghệ mà có thể dời đi bất cứ quốc gia nào, nếu quốc gia đó là quốc gia thân thiện, hệ thống đầu tư luật lệ công minh, hệ thống tòa án xử cho công bằng, không có đảo chánh, và có thể tin tưởng là thân thiện. Để chi Nike chứ không phải là quốc gia, Nike ban giám đốc sẽ nói rằng đây là quốc ta, chứ đây là một cái công ty mà chúng ta có thể làm ăn từ 10, ít lắm là 15 cho tới 25 năm. Một cái danh từ mà tôi xin đưa đó là, chắc quý vị nào ở bên Hoa Kỳ biết là một cái cuồng phim đó, mà người ta coi rất nhiều đó. Cái danh từ nó gọi là sleeping with the enemy, có nghĩa là ngủ chung với một người kẻ thù mình không biết. Họ không muốn trong cái trường hợp đó, Hoa Kỳ và thế giới trong quá khứ đầu tư bên Nga rất nhiều, rất nhiều, đầu tư bên Trung Quốc càng nhiều hơn. Chừng ngỡ lẽ ra là đã gọi là chọn mặt gửi vàng cho một công ty trở thành kẻ thù của mình. Đây là cái điều họ muốn tránh. Dĩ nhiên là đi rời đi nó mất tiền lắm, nhưng mà nó còn đắt đỏ, nhưng mà nó còn tai hại hơn, như là trong trường hợp của Nga bây giờ phải bán luôn cái những cái sản sản xuất đó, mà chính phủ lại bắt buộc, là hiện tại trong trong tuần rồi là Tổng thống Putin đã bắt buộc 4 5 công ty rất là lớn phải bán lại cho những người oligarch, những người tỷ 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 phú đó, với cái giá 50% và rời khỏi. Thì cái trường hợp đó đó, thì là thà là họ dời đi để họ sản xuất với cái giá mắc hơn, họ phải đầu tư, nhưng mà đường dài họ không lo. Nhưng mà tôi vẫn trở lại cái câu hỏi định nghĩa của người bạn là như thế nào, vì trong cái thời gian 10, 20, 25 năm, bạn thù có thể đổi ngược cái vai trò rất là dễ dàng thôi.
Dạ vâng, vậy thì nãy giờ chúng ta nói về thế mạnh của Việt Nam đó, nhưng mà Việt Nam cũng có những cái điểm yếu trong cái việc thu hút đầu tư nước ngoài, nếu mà so sánh với những cái đối tác khác như là Ấn Độ hay là Thái Lan hay là Singapore chẳng hạn. Thì ở đây khán giả tên là Nguyễn Văn Hải có đặt vấn đề là Việt Nam không có nhân lực trình độ cao và quản lý hành chính lại yếu. Còn khán giả Nguyễn Đình Tuấn thì cho là Việt Nam có yếu yếu kém về cơ sở hạ tầng, về giáo dục, về luật lệ kinh doanh không có công bằng minh bạch. Vậy thì theo giáo sư đó, thì trong thời gian tới Việt Nam nên làm như thế nào, nên cải cách những cái lĩnh vực gì để mà có thể đón đầu cái làn sóng franchising này của Mỹ ạ?
Vâng, đúng như vậy. Vì Việt Nam, mặc dầu Việt Nam không có bị nhìn một cái nhìn tệ hại như người ta đang nhìn về Trung Quốc, nhưng mà những gì xảy ra, quý vị theo dõi thấy ở bên Trung Quốc đều xảy ra bên Việt Nam. Hệ thống bất động sản bị ứ động và khủng khủng hoảng, hệ thống trái phiếu cũng khủng hoảng, thanh trừng tham nhũng, cho thấy rằng tham nhũng thanh trừng nó chỉ là tượng trưng thôi, mà đôi khi tham nhũng á, trừng là dùng cái người đó để thanh trừng với nhau, nhưng mà không giải quyết cái cội rễ của cái tham nhũng đó. Có nghĩa rằng một anh cán bộ hay là một doanh nhân nào tham nhũng đưa ra để mà banh phui, nhưng mà rốt cuộc cái hệ thống vẫn không sửa. Rồi cái hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện tại, những bằng cấp được mua bán thay vì những bằng cấp mà chuẩn nó cũng nhiều, nhưng mà cái hệ thống giáo dục của Việt Nam vẫn cao hơn ở bên nhiều quốc gia Đông Nam Á, cao, rất là cao hơn những quốc gia ở Nam Mỹ Latin, và nhất là những trường công, những kỹ gọi là những trường đại học bách khoa hay kỹ sư này nọ rất là chuẩn. Những việc chứ đừng để đến là những cái chương trình học vấn về internet hay là tư nhân thì nó vẫn chuẩn. Người dân Việt Nam cần cù và giới trẻ còn nhiều, mà như quan trọng hơn hết là cái nhìn chính trị, Hoa Kỳ đã sẵn sàng xóa bỏ cựu thù để biến Việt Nam đi về như một hướng đồng minh. Nhưng Việt Nam rất ngại, Việt Nam không hoàn toàn gọi là tham gia hoàn toàn, vì họ không biết Hoa Kỳ là sẽ thay đổi như thế nào. Họ lo ngại là Trung Quốc sẽ phản ứng và coi họ như một kẻ địch. Họ nằm ở biên giới, về kinh tế, về quân sự, họ có thể bị đàn áp nay mai một cách rất là dễ dàng. Thành ra họ dè dặt. Nhưng mà Việt Nam muốn đi về đường lối đó phải cẩn thận, đừng có một bất cứ những gì Trung Quốc đang làm, Việt Nam đã làm và đang làm, hãy từ từ tách ra những cái điều mà thế giới đang gọi là e ngại về Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, nhưng mà một khán giả tên là, như giáo sư nói là Việt Nam là quốc gia được coi coi như là thân thiện với Mỹ, nhưng mà khán giả tên là Đam Ma có đặt vấn đề là chắc chắn Mỹ không có chọn Việt Nam để sản xuất gia công chất bán dẫn, vì ai cũng biết Việt Nam là sân sau của Trung Quốc, để Việt Nam làm thì rất là rủi ro. Thì nhận định này có chính xác không ạ? À?
Vâng, nếu mà tôi là một một tổng giám đốc của một công ty chất bán dẫn mà đưa cái công nghệ bí mật đó vào Việt Nam thì tôi sẽ rất lo ngại, vì không biết cái làm sao có thể bảo đảm được là cái công nghệ đó không đưa qua Trung Quốc. Đó là một cái điều mà vì quá gần gũi với Trung Quốc, tôi nghĩ là đó là một cái điều rất là quan trọng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn có những phương pháp, hay là những công ty đó có những phương pháp để bảo vệ bí mật của những cái công nghệ đó. Ví dụ như ở TSMC là một cái chỉ là một cái công ty lớn Đài Loan mà nằm cạnh Trung Quốc, mà gián điệp của Trung Quốc chắc chắn là tràn ngập bên Đài Loan để mà muốn xâm nhập, để mà ăn cắp công nghệ. Họ ăn cắp không được, vì cái cách bảo vệ cái bí mật của họ còn hơn là ngũ giác đài của Hoa Kỳ nữa. Họ không bảo đảm được. Những công ty mà có cái hệ thống này họ vẫn có thể làm ở Việt Nam bảo vệ được. Còn nếu mà giao và chọn mặt gửi vàng để mà tin tưởng Việt Nam, hay là những cá nhân Việt Nam không vì tư lợi mà bán đi những cái bí mật đó cho Trung Quốc, hay là lý do nào đó, thì đó là một cái điều mà Việt Nam cần phải tiếp tục gây nên niềm tin thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì nếu như giả sử như cái quá trình mà friendshoring của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản mà diễn ra và trong thời gian tới Việt Nam là nước được lựa chọn nhiều nhất đó, thì cái điều này sẽ sẽ ích lợi như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam, mà trong bối cảnh mà chúng ta biết là Việt Nam hiện giờ đang trải qua giai đoạn rất là khó khăn với cái số lượng nhân công trong những ngành thâm dụng lao động bị sa thải rất là nhiều ạ.
Vâng, đây là cái con đường nó lâu dài chứ không phải một sớm một người, một cái công nghệ cao mà được chọn. Chúng ta nên nhớ là một công ty mà muốn dời về Việt Nam, mà nhất là công nghệ chất bán dẫn hay là kỹ nghệ xanh mà như bà Janet Yellen á, bắt đầu bây giờ 5 năm sau mà chưa thấy được cái kết quả, nhưng mà ít ra nó là bắt đầu nó mọc rễ. Và những cái lao động mà chú trọng vào gọi là bất động sản mua đi bán lại, hay là nông lâm súc đó, từ từ giảm bớt cái kỹ nghệ đó, huấn luyện công dân trẻ, những thế hệ sau của gia đình nông lâm súc đi vào công nghệ, và cái hệ thống giáo dục phải đi tuần hoàn và chuẩn, thì từ từ có nghĩa là Việt Nam phải có tôn chỉ quốc gia. Nếu tôn chỉ quốc gia là đi chất bán dẫn thì đó là một cái ưu tiên mà hệ thống gọi là giáo dục và thành phố nào, nơi nào để mà tập trung để đi tiến triển hơn về về công nghệ cao, thành phố nào, khu nào đi về kỹ nghệ xanh, thành phố nào đi về kỹ nghệ quốc phòng. Ví dụ như nhớ là quý vị nên nhớ rằng 100 công ty đại bàng, trong đó có SpaceX của Elon Musk cũng đi về Việt Nam thăm dò, Boeing cũng đi về Việt Nam thăm dò, những công nghệ như là giải trí, Netflix cũng đi về công nghệ thăm dò. Có nghĩa rằng phải hiểu rằng một cái dân số 100 triệu người nó có cái giới hạn của khả năng và năng suất, thì mình phải chọn đâu là nó thực tế phù hợp trong 5 năm đầu, 5 năm kế và 5 năm sau. Cái con đường nó phải rõ ràng như vậy, là tại vì như vậy đó thì cái nguồn lực của Việt Nam, cái tiêu chuẩn của Việt Nam, hệ thống hạ tầng cơ sở và cái giao dịch nó phải chuẩn hướng. Chúng ta đã thấy Nam Hàn làm như vậy, chúng ta thấy Đài Loan làm như vậy, nhiều quốc gia làm như vậy, họ đi tuần tự thì nó rõ ràng hơn, chứ không thể cái gì cũng làm hết thì không có gì giỏi hết cả thôi anh.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi đó, thì giáo sư còn một cuộc họp sắp tới cho nên chúng tôi cũng không thể kéo dài chương trình được. Thì một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và cũng xin cáo lỗi một lần nữa về những cái trục trặc kỹ thuật khiến cho chương trình đến muộn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau ạ. Và cũng xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lương Hữu Lộc đã dành thời gian đến với chương trình.
Dạ vâng, thì kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương. Tôi rất vui và hân hạnh mỗi tuần giao lưu với quý vị trên trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin hẹn vào tuần sau.